Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Nguyễn Trung cùng toàn Ban Việt ngữ xin chào đón quý thính giả đến với chương trình phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Hà Nội, ngày 25 tháng 8. Thưa quý vị, một bài học về kỹ năng sống, trong đó các em học sinh tiểu học được dạy về lòng dũng cảm bằng cách đi trên các mảnh thủy tinh vỡ và dùng kim tiêm đâm vào tay đang gây bão trong dư luận xã hội Việt Nam.
Trong cuộc sống đời thường, thì chuyện gặp phải mảnh chai là rất bình thường. Nếu chúng ta muốn các con an toàn quá, thì không thể sống trong xã hội này được. Xã hội lại đầy rẫy khủng hoảng và tai nạn. Chúng ta muốn con chúng ta thành nhà công nghiệp hay là muốn thành đại tá?
Phản hồi của chủ biên cuốn sách tiến sĩ Phan Quốc Việt. Lần ở đây mời quý vị đón nghe bài tường thuật chi tiết cùng tin về đề xuất gom các cơ sở kinh doanh, dịch vụ nhạy cảm vào một khu riêng biệt để ngăn chặn nạn mại dâm bùng phát ngoài tầm kiểm soát. Còn bây giờ là phần điểm các tin quốc tế sẽ có trong chương trình hôm nay. Xin mời chị Hoài Hương.
Nam và Bắc Triều Tiên đạt thỏa thuận sau vụ đối đầu mới nhất. Bão Goni chút mưa gây ngập lụt ở miền Nam Nhật Bản. Tù nhân Mỹ đóng ghế tặng Đức Giáo Hoàng Francisco.
Thưa quý vị, sau phần tin thế giới và Việt Nam, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị cuộc phỏng vấn với một trong những người được coi là giàu nhất ở Việt Nam và chương trình Hỏi đáp y học. Mong quý vị đón nghe. Thế nhưng trước hết là phần tin thế giới của Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA. Xin mời chị Hoài Hương.
Chứng khoán Trung Quốc giảm tới 7,6% vào lúc đóng cửa ngày giao dịch. Và như thế lại dẫn đầu thêm một đợt sút giá nữa trên các thị trường châu Á hôm thứ Ba. Chỉ số chứng khoán chính của Thượng Hải giảm mạnh vào lúc thị trường mở cửa, nhưng sau đó tăng trở lại và có lúc chỉ giảm khoảng 4%. Khi giá cổ phiếu một lần nữa rớt giá vào buổi chiều, các thị trường chứng khoán Nhật và Hồng Kông trước đó đã hồi phục để tăng giá trở lại, giờ lại chứng kiến cảnh bán tháo cổ phiếu. Chỉ số Nikkei của Nhật giảm khoảng 4% vào lúc đóng cửa. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông lại hồi phục vào giờ chót để tăng đôi chút vào lúc kết thúc phiên giao dịch. Trong khi đó, các chỉ số chứng khoán tại Anh, Đức và Pháp tăng hơn 2% vào lúc khởi đầu ngày giao dịch hôm nay. Những lo ngại về đà tăng trưởng kinh tế đang giảm sút của Trung Quốc đã khiến cho giá cổ phiếu và giá dầu trên toàn cầu giảm trong ngày hôm qua. Các chuyên gia cho rằng thị trường chứng khoán đã tới lúc phải điều chỉnh sau khi tăng gấp 3 kể từ năm 2009. Nền kinh tế đang phát triển của Trung Quốc là một thị trường lớn đối với các loại nông khoáng sản và tất cả các loại hàng hóa trong nhiều năm qua. Một loạt cú sốc kinh tế, kể cả thị trường chứng khoán tụt giá và quyết định bất ngờ để phá giá đồng nguyên của Trung Quốc đã khiến cho giới đầu tư đặt nghi vấn về tình trạng và đạt tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới.
Thưa quý vị, như quý vị vừa nghe, giá chứng khoán trên thị trường chính của Trung Quốc ở Thượng Hải ngày hôm nay lại tuột dốc, giảm 7,6% và xuống tới mức thấp nhất trong vòng 8 tháng. Những mối lo ngại về nền kinh tế Trung Quốc đã làm rúng động các thị trường toàn cầu trong vài ngày qua, nhưng phần lớn các chỉ số chính ở Á Châu, kể cả chỉ số Hang Seng ở Hồng Kông, hôm nay đều tăng điểm. Từ Bắc Kinh, thông tin viên của đài chúng tôi gửi bài tường thuật do Minh Phượng trình bày sau đây. Mời quý vị theo dõi.
Trong một năm nay, thị trường chứng khoán chính của Trung Quốc ở Thượng Hải đã ở trên một chuyến đi roller coaster với những sự trồi sụt rất lớn. Chỉ số của thị trường này đã tăng hơn gấp đôi hồi tháng 6, lên tới 5.100 điểm, mặc dù nền kinh tế Trung Quốc tiếp tục có những dấu hiệu tăng trưởng chậm lại, và ngày hôm nay, chỉ số này xuống thấp hơn mức 3.000 điểm, tương đương với mức của một năm trước. Khi thị trường bắt đầu tuột dốc hồi tháng 6, chính phủ đã tìm mọi cách để cung cấp cho thị trường điều mà mô tả là một nguồn cung ứng tài chính hết sức dồi dào. Và sự hỗ trợ đó đã kéo dài suốt tháng 7 cho đến đầu tháng 8. Nhưng bây giờ chính phủ dường như đang khoanh tay đứng nhìn và điều đó khiến cho những người đầu tư loại cò con cảm thấy lo lắng. Một người họ Cao đầu tư chứng khoán ở Thượng Hải cho biết.
Trung Quốc bị rớt nặng, thế giới chỉ sụt vài phần trăm trong lúc Trung Quốc lại sụt tới 9%, 10%. Dân chúng không thể nào chịu nổi, chính phủ cần phải ra tay cứu nguy.
Sự tuột dốc không phanh của thị trường Trung Quốc trong tuần qua cùng với sự công bố thêm của các dữ liệu kinh tế không mấy khả quan, đã tác động mạnh tới các thị trường vốn và thị trường nông khoáng sản trong những ngày gần đây. Tuy nhiên, phần lớn các thị trường Á Châu, ngoại trừ Nhật Bản, đã tăng giá trong ngày hôm nay. Truyền thông nhà nước Trung Quốc hôm nay không đề cập nhiều tới sự dao động mạnh của thị trường. Thay vào đó, họ tập trung nói về những chuẩn bị cho cuộc diễn binh quy mô lớn ở Bắc Kinh vào tuần sau để đánh dấu kỷ niệm 70 năm ngày Thế chiến thứ hai kết thúc. Trên các trang mạng tin tức, tin về sự hỗn loạn đang tiếp diễn trên thị trường vẫn được tường thuật, nhưng với tần suất thấp hơn nhiều so với bình thường. Tại nước ngoài, một số người đã tìm cách xoa dịu mối lo ngại về dao động ở thị trường Trung Quốc và tác động có thể có đối với nền kinh tế nói chung và niềm tin của giới tiêu dùng. Thủ tướng Australia Tony Abbott đã lên tiếng tìm cách trấn an. Ông nói mọi người không nên hốt hoảng bởi vì những sự điều chỉnh của thị trường và những vụ vỡ bong bóng lâu nay thỉnh thoảng vẫn lan sang các thị trường khác. Trong một bình luận hiếm có vào giữa quý tài chính, Tổng Giám đốc công ty Apple, ông Tim Cook, đã nói tới tình hình kinh doanh của công ty ông. Trong một email trả lời phỏng vấn của tờ Wall Street Journal về việc số người sử dụng iPhone ở Trung Quốc đã gia tăng trở lại trong vài tuần qua, ông Cook nói rằng tuy ông không thể biết trước tương lai, nhưng tình trạng kinh doanh của công ty ông trong quý 3 rất khả quan tính tới giờ này. Ông nói thêm rằng ông tin về lâu về dài, Trung Quốc sẽ là một cơ hội có một không hai.
Thưa quý vị, một trận bão lớn mang theo gió mạnh và mưa chút đã gây ngập lụt tại miền Nam Nhật Bản hôm thứ Ba. Giới hữu trách khuyên hơn 100.000 người nên rời nhà cửa đi lánh bão, trong khi bão Goni gom sức gió lên tới 180 km/h. Trận bão đã khiến cho 20 người bị thương ở Nhật Bản và buộc hủy bỏ nhiều chuyến bay và chuyến tàu. Các nhà dự báo thời tiết dự kiến là bão Goni sẽ tiếp tục di chuyển về hướng Bắc, hướng tới trung tâm biển Nhật Bản vào sáng sớm thứ Tư. Trước khi hoành hành tại Nhật Bản, trận bão đã ập vào Philippines, gây ra nhiều vụ đứt chuỗi và giết chết 21 người. Nam Triều Tiên hôm nay đã ngưng các chương trình phát thanh tuyên truyền vào Bắc Triều Tiên trong khuôn khổ một thỏa thuận nhằm xoa dịu những căng thẳng mới nhất trên bán đảo Triều Tiên. Về phần mình, Bắc Triều Tiên bày tỏ hối tiếc về vụ nổ mìn mới đây đã gây thương tích cho hai binh sĩ miền Nam. Ông Kim Kwang-jin, cố vấn an ninh của Tổng thống Nam Triều Tiên, nói rằng hai miền của bán đảo Triều Tiên còn đồng ý sẽ sớm mở thảo luận hoặc là ở Seoul hoặc ở Bình Nhưỡng về việc cải thiện các mối quan hệ song phương 62 năm sau khi chiến tranh Triều Tiên chấm dứt với một cuộc đình chiến, chứ không phải một hòa ước. Hai bên cho hay sẽ tái tục các vụ đoàn tụ gia đình vào tháng 9 này cho các gia đình đã bị ly tán vì cuộc xung đột của thời chiến tranh lạnh. Hoa Kỳ, đồng minh kiên cường của Nam Triều Tiên, hoan nghênh thỏa thuận này, nói rằng Washington hy vọng là những căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên sẽ giảm thiểu. Trước khi đạt thỏa thuận, Tổng thống Nam Triều Tiên đã đòi Bắc Triều Tiên phải xin lỗi vì đã gây thương tích cho hai lính gác biên giới Nam miền Triều Tiên. Bà nói đó là điều cần làm trước khi miền Nam tắt các loa tuyên truyền ở biên giới. Các cuộc thảo luận khẩn tại bàn môn điếm, làng đình chiến ở vùng biên giới đã khởi sự hôm thứ Bảy, không lâu sau khi qua hạn chót mà Bình Nhưỡng đã công bố để đòi Seoul ngưng các chương trình phát thanh tuyên truyền nhắm vào miền Bắc nếu không muốn đối đầu với các cuộc tấn công quân sự. Đại diện cho hai bên gồm có một giới chức quân sự cấp cao và một nhà ngoại giao.
Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh của chúng tôi trên trang web tại địa chỉ www.voatiengviet.com cũng như trên trang Facebook tại địa chỉ facebook.com/VOA Tiếng Việt. Giờ đây, quý thính giả ở Việt Nam có thể nghe chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 04-7108-0084. Chúng tôi cũng có một số điện thoại mới dành cho thính giả ở Hoa Kỳ và Canada, đó là 641-552-5015. Còn số điện thoại cho thính giả ở Australia vẫn được giữ nguyên là 028-080-5603. Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin liên quan tới Việt Nam. Sách dạy trẻ dũng cảm đi trên thủy tinh vỡ gây tranh cãi ở Việt Nam. một bài học về kỹ năng sống, trong đó các em học sinh tiểu học được dạy về lòng dũng cảm bằng cách đi trên các mảnh thủy tinh vỡ và dùng kim tiêm đâm vào tay đang gây bão trong dư luận xã hội, nhất là các bậc phụ huynh ở Việt Nam. Trong cuốn Thực hành kỹ năng sống cho học sinh lớp 1, phần học về lòng dũng cảm có đoạn xin trích, cô giáo giải một thảm thủy tinh dày trước mặt cả lớp và yêu cầu các bạn đi qua đó. Cả lớp đều rất sợ hãi và An cũng vậy. Nhưng cô giáo đã động viên và hướng dẫn giúp An tự tin đi qua thảm thủy tinh. Nhờ vậy mà An đi qua thảm thủy tinh này một cách dễ dàng. Khi đi qua rồi, An cảm thấy thảm thủy tinh không còn đáng sợ như mình nghĩ và An quay lại động viên các bạn để các bạn dũng cảm như An. Cuối cùng cả lớp đều dũng cảm đi qua thảm thủy tinh. Sau đó trong phần thảo luận, bài học đặt câu hỏi, em đã dũng cảm như thế nào? Em hãy kể về sự dũng cảm của mình cho các bạn nghe. Hình ảnh trang sách mới xuất hiện trên mạng xã hội đã vấp phải nhiều phản ứng đa phần là tiêu cực của người đọc. Về những quan ngại của dư luận, chủ biên cuốn sách tiến sĩ Phan Quốc Việt cho VOA Việt ngữ biết rằng tổ chức do ông sáng lập là Tâm Việt Group đã thực hiện bài tập này 10 năm nay rồi và chưa em nào gặp phải nguy hiểm. Ông nói thêm.
Đến nay thì chưa thấy một khuyến cáo nào là có bị thế nào cả. Trên truyền hình tôi có cặp cả người khác trên lưng tôi đi qua mảnh chai không có gì cả. Hiện nay chúng ta đã thể thấy giáo dục thì không thể học về đạo đức, vấn đề xã hội không có thực lòng được. Chỉ có trải nghiệm là biết, chứ không có trải nghiệm trả lời gì cả. Trong cuộc sống đời thường thì chuyện gặp phải mảnh chai là rất bình thường. Nếu chúng ta muốn các con an toàn quá thì không thể sống trong xã hội này được. Xã hội là đầy rẫy khủng hoảng và tai nạn. Chúng ta muốn con chúng ta thành cả công nghiệp hay là muốn thành đại bản.
Ông Việt cho biết bộ sách về kỹ năng sống của nhóm Tâm Việt đã bán được khoảng 1 triệu bản. Tin cho hay nhà xuất bản giáo dục là nơi phát hành cuốn sách này. Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam hôm nay, 25 tháng 8, đã có công văn yêu cầu cơ quan xuất bản này kịp thời chấn chỉnh và có biện pháp xử lý về những nội dung gây ảnh hưởng không tốt đến tâm sinh lý học sinh, phụ huynh và toàn xã hội. Trên một diễn đàn, một phụ huynh viết, việc đi chân trần trên thủy tinh chỉ có trong các chương trình biểu diễn xiếc kèm theo cảnh báo nguy hiểm, không nên thực hiện tại nhà. Làm sao có thể đưa việc đó vào sách dạy cho trẻ em? Trong khi đó, tiến sĩ Việt nói, việc dạy các em học sinh đi trên thảm thủy tinh sẽ giúp các em trải nghiệm những gì giống trong đời thực. Ông nói tiếp.
Tâm nghe không bằng một thấy, tâm thấy không bằng một sờ, tâm sờ không bằng làm. Giáo dục thế giới thì còn qua trải nghiệm hết. Chúng ta muốn cải cách giáo dục, mà Einstein nói là làm như cũ mà mong kết quả mới là điên. Nếu chúng ta muốn đổi mới, muốn thay đổi, mà lại mong êm dịu thì những người không nên làm đổi mới. Tôi là muốn đổi mới giáo dục, muốn thay đổi đất nước để hội nhập.
Người sáng lập trường phái giáo dục giúp con người khai sáng tiềm năng và khẳng định tài năng còn cho biết thêm rằng, ngoài việc đi trên thảm thủy tinh, bài học về lòng dũng cảm còn có phần học sinh lấy kim tiêm tự đâm vào tay, rút ra, sau đó tự cho thuốc đỏ, rồi dùng bông băng băng lại. Trong phần giới thiệu về tổ chức trên trang web, Tâm Việt Group viết rằng tổ chức này đã trải qua những giai đoạn khác nhau với bao thăng trầm sóng gió, nhưng luôn luôn kiên định với sứ mệnh, tầm nhìn và giá trị cốt lõi của mình. Sài Gòn sẽ có phố đèn đỏ. Một quan chức Thành phố Hồ Chí Minh mới đề xuất gom các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm vào một khu riêng để ngăn chặn tệ nạn mại dâm bùng phát ngoài tầm kiểm soát. Ông Lê Văn Quý, Phó Chi cục trưởng Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất rằng chính phủ nên có chỉ đạo thí điểm về việc đưa các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm vào một khu vực để tăng cường quản lý ở một số thành phố trọng điểm như Sài Gòn, Hà Nội và Hải Phòng. Ông Quý được báo chí trong nước trích lời nói tại cuộc họp về công tác phòng chống tệ nạn xã hội rằng việc xóa bỏ tệ nạn mại dâm là điều không thể và không thể chống mãi được vì dẹp chỗ này thì chỗ khác lại mọc lên nên phải thay đổi cách thức để dễ quản lý. Về đề xuất này, ông Lê Đức Hiền, Phó Cục trưởng Cục Phòng chống tệ nạn xã hội thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho VOA Việt ngữ biết rằng cơ quan chức năng sẽ sớm tiến hành xem xét. Ông nói thêm.
Tất cả những ý kiến đó thì cũng được ghi nhận và sẽ đưa ra để sẽ bàn bạc để xem xét để sắp tới các cấp họp để bàn luận về chuyện đó là như thế nào.
Báo chí trong nước dẫn lời số liệu của chính quyền cho biết hiện có gần 100.000 cơ sở kinh doanh trên cả nước được cho là dễ phát sinh tệ nạn mại dâm với gần 60.000 nhân viên nữ làm việc. Hiện số người bán dâm có hồ sơ quản lý trên cả nước là hơn 11.000 người, nhưng có ý kiến cho rằng con số trên thực tế còn cao hơn nhiều do đây là hoạt động khó kiểm soát. Trong khi đó, ông Hiền cho rằng Việt Nam đã làm nhiều việc để ngăn chặn tệ nạn mại dâm.
Về các cái doanh nghiệp, các dịch vụ xã hội thì cũng có rất là nhiều biện pháp, chẳng hạn như là phổ biến này, chính sách pháp luật này, phòng chống mại dâm này, rồi ký cam kết này. Khi mà cấp giấy phép thì các cơ quan chức năng là đảm bảo các yêu cầu về vấn đề về ánh sáng, về phòng ốc, về các cái hợp đồng lao động và các vấn đề liên quan này. Chính quyền sở tại cũng thường xuyên là có cái tuyên truyền nhắc nhở này, xử phạt, rồi có nhiều cái biện pháp về quản lý.
Trong khi đưa ra đề xuất, Phó Chi cục trưởng Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng việc đưa các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm vào một khu riêng sẽ giúp giám sát các lao động làm việc trong các cơ sở đó, cũng như giúp họ đảm bảo quyền lợi, tránh bị bạo hành và nhất là được pháp luật bảo vệ. Ông Quý nói thêm, ngoài ra họ sẽ được chăm sóc sức khỏe thường xuyên, được phổ biến kiến thức để tránh các bệnh truyền nhiễm, nhất là HIV/AIDS. Đề nghị mới này, theo dự liệu, sẽ làm bùng ra cuộc tranh luận về vấn đề có nên hợp pháp hóa hoạt động mại dâm hay không, một cuộc tranh luận đã có từ nhiều thập niên nay ở Việt Nam và nhiều nước khác trên thế giới. Trở lại phần tin thế giới, thưa quý vị, các giới chức chính phủ Mỹ ngày hôm nay cho biết Sri Lanka cần có thời gian để thực hiện hòa giải dân tộc sau cuộc nội chiến 26 năm, nhưng quốc gia Nam Á này đã có những bước tích cực theo chiều hướng đó. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tin viên đài chúng tôi.
Trợ lý Ngoại trưởng đặc trách Nam Á và Trung Á, bà Nisha Biswan, cùng với Trợ lý Ngoại trưởng đặc trách Dân chủ, Nhân quyền và Lao động, ông Tom Malinowski, ngày hôm nay đã hội kiến Ngoại trưởng Sri Lanka là ông Mangala Samarawira trong khuôn khổ của chuyến viếng thăm 2 ngày. Bà Biswan cho biết chuyến đi này dựa trên kết quả chuyến công du hồi tháng 5 của Ngoại trưởng John Kerry giữa lúc hai nước cải thiện quan hệ với nhau sau thời kỳ nguội lạnh dưới thời của cựu Tổng thống Mahinda Rajapaksa của Sri Lanka.
I was here last May during the historic visit of Secretary Kerry.
Tôi đã có mặt ở đây hồi tháng 5 trong chuyến viếng thăm có tính chất lịch sử của Ngoại trưởng Kerry. Và từ đó tới nay, chúng tôi không những chỉ chứng kiến sự cam kết lâu bền đối với dân chủ, mà còn chứng kiến một đà tiến hết sức to lớn, hướng tới các định chế của sự cai trị tốt đẹp, hướng tới bài trừ tham nhũng và hướng tới thúc đẩy hòa giải.
Ông Samarawira cho biết là các cuộc họp ngày hôm nay bao gồm cuộc thảo luận về những biện pháp mà chính phủ ông đang tiến hành để đoàn kết đất nước và tăng cường thể chế pháp trị. Trợ lý Ngoại trưởng Malinowski thì cho rằng các cuộc bầu cử ở Sri Lanka, trong đó có cuộc bầu cử đã loại bỏ ông Rajapaksa ra khỏi quyền lực hồi đầu năm nay, chính là một thông điệp quan trọng của người dân Sri Lanka để bày tỏ sự ủng hộ của họ đối với những sự thay đổi của đất nước. Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc theo lịch trình đã định sẽ công bố một bản phúc trình vào tháng 9 về những tội ác chiến tranh có thể đã xảy ra trong cuộc nội chiến Sri Lanka. Cuộc giao tranh giữa các lực lượng chính phủ với những phiến quân đội thành lập một quốc gia riêng cho người sắc tộc Tamil đã gây tử vong cho hơn 100.000 người, theo ước tính của Liên Hiệp Quốc.
Nhà chức trách ở Tây Ban Nha và Maroc hôm thứ Ba đã bắt giữ 14 người mà họ nói là thuộc một mạng lưới tuyển mộ chiến binh cho nhóm nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria. Bộ Nội vụ Tây Ban Nha nói các vụ bắt giữ diễn ra ở San Martin de la Vega, phía nam thành phố Madrid, và tại 5 địa điểm ở miền Bắc Maroc, gồm Casablanca, Fez, Nador, Al-Hoceima và Driouech. Bộ Nội vụ Tây Ban Nha không cho biết thêm chi tiết về những người bị bắt và các hoạt động mà họ bị cáo buộc. Tại Nigeria, cảnh sát cho hay một phụ nữ đánh bom tự sát đã giết chết ít nhất 5 người trong một cuộc tấn công tại cửa vào một trạm xe buýt tại thị trấn Damaturu ở đông bắc Nigeria. Ít nhất có 28 người bị thương trong vụ nổ vào sáng sớm hôm nay giờ địa phương. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama loan báo hành động mới của hành pháp và các nỗ lực khác nhằm tạo điều kiện dễ dàng hơn cho các chủ nhà và chủ doanh nghiệp đầu tư vào những cải tiến để dùng năng lượng sạch có lợi cho môi trường. Và các tù nhân tại một trại giam ở thành phố Philadelphia ở miền Tây nước Mỹ đang đóng một chiếc ghế để tặng cho Đức Giáo Hoàng khi Ngài đến thăm tù nhân ở nhà tù này trong tháng tới.
Thưa quý vị, vừa rồi là bản tin thế giới. Chị Hoài Hương sẽ trở lại ở phần cuối chương trình với bản tin tóm lược. Thưa quý vị, sang Mỹ năm 1975, từ một nhân viên làm việc tại một phòng thí nghiệm của công ty Abbott tại California, chỉ 6 tháng sau, một người di dân Việt Nam với cái tên Hoàng Kiều đã được thăng chức lên cấp giám thị và sau đó là phụ tá quản lý. 2 năm sau, ông đã trở thành giám đốc của cả bộ phận. 40 năm sau, tính tới tháng 8 năm 2015, với khối tài sản ròng 3,8 tỷ đô la Mỹ, nhân viên phòng thí nghiệm Hoàng Kiều năm nào giờ đây đã xuất hiện ở vị trí 847 trong danh sách 1.000 tỷ phú giàu nhất thế giới do tạp chí Forbes bình chọn. Hiện ông là chủ tịch kiêm CEO của công ty dược phẩm Rush tại California và đồng thời là phó chủ tịch của công ty Rush chuyên về các sản phẩm máu tại Thượng Hải, Trung Quốc. Trong cuộc trao đổi với VOA tiếng Việt qua Skype, ông đã bộc bạch thêm về cuộc sống, những ngày đầu khi mới sang Mỹ của ông và những giấc mơ Mỹ mà ông đã, đang và sẽ theo đuổi. Mời quý vị lắng nghe cuộc phỏng vấn với ông Hoàng Kiều do Hồng Hoa thực hiện sau đây.
Xin chào ông Kiều Hoàng, xin cảm ơn ông đã dành thời gian để trả lời phỏng vấn với VOA ngày hôm nay. Trước hết xin được hỏi thì báo chí Việt Nam gọi ông là tỷ phú gốc Việt hay là đại gia Việt Kiều? Còn báo chí Mỹ nhắc tới ông như là một tỷ phú nhập cư thành đạt trên đất Mỹ. Vậy bản thân ông muốn miêu tả mình là một người như thế nào?
Trước hết, xin cảm ơn cô Hồng Hoa đã có ngại đề phỏng vấn tôi ngày hôm nay. Cho tôi được gửi đến lời chào mừng nồng nhiệt, lời chúc sức khỏe hạnh phúc và những lời yêu thương nhất tới tất cả khán thính giả của đài VOA trên khắp toàn thế giới. Khi cô hỏi tôi câu hỏi này, thì điều đương nhiên mình phải nói là mình đến tại Mỹ như một người dân di cư từ Việt Nam. Thì khi nói đến cái người tỷ phú đó là tuy là người Mỹ nhưng mà gốc Việt. Và đúng, những cái gì đã xảy ra, từ đâu mình đến thì mình không quên được cái nơi tổ tiên ông bà sinh ra chúng ta. Và vì vậy tôi muốn được gọi là người tỷ phú Mỹ gốc Việt.
Ông đến Mỹ năm 1975. Vậy thì ông có thể kể lại là cuộc sống của một di dân châu Á khi mới đến Mỹ khi đó là như thế nào?
Khi mới đến Mỹ, cái ngày đầu tiên chúng tôi đặt chân tới tiểu bang California ở tại phi trường El Toro, là cái phi trường quân sự, quân lục chiến. Những ngày đầu tiên chúng tôi mới đến thì vào khoảng tháng 7 thì chúng tôi đã ra được cái bảo trợ đưa ra ngoài. Cuộc sống lúc đó như cô hình dung, một vợ, 5 đứa con, đứa lớn nhất là 7, 8 tuổi, đứa nhỏ nhất là 1 tuổi. Và chúng tôi lúc đó chỉ có một chiếc xe gắn máy 50 phân khối. Tuy rằng khó khăn, có rất nhiều khó khăn, nhưng mà vì cái sự phấn đấu của mình và muốn vươn lên thì cái sự khó khăn đó mình phải vượt qua hết tất cả. Rất là khó khăn, đương nhiên khó khăn về mọi mặt. Lúc đầu cái xe gắn máy đấy mà 50 phân khối thì không có được đi vào trong cái freeway đấy. Thế thì chúng tôi phải lúc đó phải tìm những con đường. Khó khăn đó chúng tôi đều vượt qua cả. Chúng tôi được cho biết là có công việc làm việc cho công ty Airbus vào ngày mùng 3 tháng 7, tất nhiên là cái ngày sinh nhật của tôi. Thế ngày mùng 4 là ngày độc lập, lễ độc lập của Hoa Kỳ là dời ra. Thế là sáng ngày mùng 5 phải báo cáo làm việc ngay lập tức. Thì khi chúng tôi đi ra thì chỉ với một chiếc xe gắn máy đó chúng tôi bắt đầu cái cuộc sống của chúng tôi và bắt đầu đi làm việc ở tại hãng Airbus. Và lúc đó chúng tôi phải làm vất vả ngày đêm, có thể nói là một ngày có thể tới mười mấy tiếng đồng hồ. Tuy nhiên không có cái sự khó khăn nào là mình không có vượt qua cả. Cái đó là ý chí phấn đấu của mình. Nếu mình muốn vươn lên thì tất cả những cái gì mà cha ông chúng ta dạy, trong đó có những cái câu mà tôi cứ học rất thuộc và nằm lòng, đó là cái câu đường đi khó, không khó vì ngăn sông kết núi. mà khó vì lòng người ngại núi ai sông. Và một cái câu thứ hai, ông cha chúng ta có dạy rằng có công mài sắt thì có ngày tiếng kim.
Theo tạp chí Forbes thì ngoài dược phẩm thì ông còn quan tâm một số lĩnh vực khác như là bất động sản, khách sạn, rượu vang, và gần đây thì ông còn tham gia cả vào lĩnh vực kinh doanh thời trang. Vậy thì trong số này thì lĩnh vực nào ông có đam mê hơn cả?
Tất cả những cái nào, lĩnh vực nào mà chúng tôi dính vào, chúng tôi cũng đều có cái sự đam mê cả. Trong cái sự đam mê đó, bởi vì chúng tôi có những cái giấc mơ trong đời mình, tất cả ai cũng vậy. Thì quý vị, khi mình đến Mỹ thì mình nói là American Dream, thì đây chỉ là một trong những cái giấc mơ, gồm một chuỗi giấc mơ, và chúng tôi sẽ muốn biến những chuỗi giấc mơ đó sẽ thành thực tập để giúp mình, giúp người, giúp tất cả chúng ta, và tất cả chúng ta là người Việt Nam sẽ rất được hạnh diện trong tương lai. Quý vị sẽ biết, nhất là trong cái lĩnh vực về y tế, tôi dám quả quyết với cô như vậy, là bởi vì chúng tôi đã khám phá ra được những cái thứ mà coi như protein, chất đạm thôi, mà thiên nhiên mà chúng tôi có thể chữa trị được ung thư, có thể chữa được viêm gan loại B, viêm loại C và HIV, mà chúng tôi hiện tại bây giờ đang phối hợp với những công ty lớn nhất trên toàn thế giới để thực hiện về việc thí nghiệm ở chuột. Như thế bắt đầu rồi từ từ rồi chúng tôi sẽ thí nghiệm ở người.
Victor Hugo thì đã từng nói là God made only water, but man made wine. Nhưng mà ông thì lại nói là Kiều Hoàng can make both water and wine. Tức là ông Kiều Hoàng có thể làm cả hai. Vậy xin hỏi, câu nói này của ông có ngụ ý gì?
Tôi xin cảm ơn cô là cô đã chú ý rất nhiều về cái câu hỏi này. Cái đây là cái statement mà chúng tôi để vào cái hình khi chúng tôi quảng cáo rượu vang. Tôi xin thưa với cô rằng Victor Hugo nói rằng là người làm được rượu nhưng mà thượng đế mới làm được nước. Thì tôi mới biến đổi để tôi nói ông Hoàng Kiều có thể làm được cả hai thứ. Tại sao vậy? Bởi vì như chúng tôi đã nói với cô, trong đời thì mình có được nhất giấc mộng, trong đó là American Dream. Trong những cái American Dream mình có Dream 1, Dream 2, Dream 3, Dream 4, Dream 5, cho tới Dream Final, right? Bây giờ, trở về cái vấn đề nước uống, như cô thấy hiện tại California chúng tôi rất là vất vả. 40, coi như là 40% thiếu nước. Và đồng thời, đây là qua đã 100 năm nay, cái vấn đề này coi như vấn đề hạn hán là rất là khổ sở. Vì vấn đề vậy, thành thử chúng tôi chẳng nhạt, chẳng những làm được nước, cô hiểu chưa? Chẳng những làm được nước mà chúng tôi làm cả điện nữa, dùng điện để làm ra nước và dùng cái điện đó để cung cấp cho tất cả. Trong cái đó mà chúng tôi đã có cái bằng và sẽ cầu chứng rồi, và chắc hôm nay mai sẽ có cái bằng đó, và trong đó chúng tôi có thể sản xuất điện bằng năng lượng mặt trời, bằng gió, bằng mưa và bằng ngay cả nước. Đó là những cái chúng tôi làm, và đó là những cái dream đó. Rồi đồng thời còn một cái dream nữa mà chúng tôi muốn nói, chúng tôi bảo đảm với cô trong tương lai chỉ có nước Mỹ, chỉ có Hoàng Kiều mới dám nói một câu sinh giờ, là chúng tôi sẽ xây dựng cái trung tâm care, ngăn ngừa và chữa trị bệnh tật và ung thư. Đó là có thể cái dream, cái giấc mơ cuối cùng trong một chuỗi giấc mơ dài.
Trong số tất cả những thành tựu mà ông đạt được thì thành tựu nào khiến ông cảm thấy tự hào nhất?
Chúng tôi thành tựu mà chúng tôi tự hào nhất là cái thành tựu không phải ông trở thành tỷ phú, ông có nhiều tiền tự hào, bởi vì tiền thì như cánh phù du, mai nó còn, mai nó mất. Cũng như cổ phiếu, một ngày tôi có thể được 1 tỷ, nhưng mà ngày mai tôi có thể mất 1 tỷ, rồi có thể mất 10 tỷ, thì rồi nó không còn tỷ phú nữa. Cái thành tựu mà tôi lấy làm mãn nguyện, đó là những cái kỳ công khám phá của mình. đối với họ, và mình có thể giúp cho người mình, cho đời.
Trên con đường đạt được rất nhiều sự thành công hiện tại thì ắt hẳn ông gặp phải không ít thất bại hoặc là những bài học nào đó. Vậy thì bài học nào khiến ông nhớ nhất?
Cái lúc năm 1983, khi Nhật Bản bắt đầu nhập cảng Hoa, tất cả huyết tương, thì tất cả những công ty ở Mỹ cũng như công ty chúng tôi có 5 cái trung tâm để thâu huyết tương để đưa qua Nhật. Chúng tôi rất vui khi được nghĩ tới cái chuyện mà được rồi coi như mình có thể sản xuất và có thể đưa cái huyết tương qua Nhật để làm thành sản phẩm cuối cùng. Họ muốn qua để phỏng vấn tôi. Tôi thì có tính nói thẳng, nói thật. Hồi năm 1985, chúng tôi là cái lab đầu tiên, cái laboratory đầu tiên được tiểu bang California cho thử HIV trên cái mẫu huyết tương luôn. Ngoài ABV, ngoài Hepatitis B, tôi rất tự hào khi họ qua đây phỏng vấn thì tôi dẫn cho họ đi xem những cái trung tâm mà tôi báo cho cô biết. Những trung tâm của chúng tôi hồi đó là coi như giống như clinic vậy đó. Tôi là cái người tiên phong trong vấn đề đó, bởi vì tôi hiểu nếu mình làm dơ dáy, mình làm này kia này nọ, nhưng mà họ lại không quay. Khi có đôi tôi ở đây, ngồi ở đây thì họ quay khác, nhưng mà khi tới đó họ chỉ quay những cái cảnh nào là homeless people của mình ở tại San Francisco. Họ quay những cái hình ảnh xấu xí, và khi về thì họ chiếu lên những cái hình ảnh xấu xí đó và họ nói đây là cái thực trạng của cái ở tại vấn đề thâu huyết tương ở tại Mỹ. Sau cái vụ đó rồi, đưa cho chúng tôi một cái rất là khôn đốn là chính phủ Nhật cấm nhập cảng tất cả những huyết tương từ Mỹ kể từ 1985. Cái đó là cái thất bại đau đớn nhất. Và tất cả năm trung tâm chúng tôi đứng thâu, đùng một cái bây giờ không được nhập cảng nữa. Có nhiều khi chính vì những cái sách thất bại đó giúp cho quý vị có những cái động lực để quý vị tìm một cái đường giải pháp. Huyết tương là tất nhiên coi như xem như là một cái thành phần đầu của cái trong cái process, trong cái quy trình để làm thành phần phần cuối cùng. Chính vì cái thất bại đó tôi mới quyết định thế này rồi. Tôi không bao giờ thâu huyết tương nữa để bán cho tất cả cái công ty sản xuất. Chính tôi tự sản xuất từ phần A cho tới phần Z. Tôi thâu huyết tương, tôi làm thành huyết tương. Chính vì cái động cơ đó mà giúp cho chúng tôi ngày hôm nay có được cái công ty đứng đầu ở cái nước có cái nền kinh tế thứ nhì sau Mỹ Quốc là nước Trung Quốc.
Và lời cuối cùng thì ông có lời khuyên nào dành cho các thế hệ trẻ?
Cái lời khuyên thứ nhất, như cha ông chúng ta đã nói, đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông. Cái câu thứ hai, có công ngoài sách thì có ngày nên kìm. Và cái câu thứ ba mà chúng tôi muốn nói gửi đến các quý vị, thế hệ trẻ của quý vị, những cái gì quý vị học nó không có đúng với những cái gì mà khi các em đi ra ngoài đời. Đấy, cũng như mấy đứa con tôi, đứa nào đứa nấy cũng đều là MBA cả. Tôi nói, rồi khi mà nó đưa lấy cái phương trình hay là khi nó làm cái dự án hay làm bất cứ cái gì, nó đưa cho tôi, nó nói, bà coi cái này, coi cái này, coi cái này. Tôi nói, các con à, các con làm cái gì, các con biết chỉ biết cộng 1 với 1 thành 2 thôi. Các con coi như ba này, 1 cộng 1 nó thành 1000, 1 cộng 1 nó thành 2. Các con cái đó là các con phải học, các con phải tìm tòi, các con phải có cái đầu óc. À, có một điều tôi muốn nói với cô trước, như các quý vị, chỉ có mình tôi không thể nào thay đổi thế giới được. Bởi vì những cái gì tôi làm đều nó quy ngược lại cái gọi là textbook. Và cái đó tôi không biết thì sau này, bao nhiêu năm sau nữa thì người ta mới công nhận được cái đó. Chỉ có mình thôi. Và tôi muốn khuyên các em luôn, có một câu
Make impossible possible. That's it.
Thưa quý vị, vừa rồi là Hồng Hoa phỏng vấn ông Hoàng Kiều, một trong những người gốc Việt được coi là giàu nhất Việt Nam. Và bây giờ là chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp. Thưa quý vị, kính mời quý vị tham gia chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp tại buổi phát thanh lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 11 giờ sáng giờ Washington, Hoa Kỳ vào thứ ba hàng tuần. Nếu quý vị muốn được hỏi đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin hãy gọi điện thoại tới số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chuyên gia phụ trách chuyên mục hỏi đáp y học ngày hôm nay là bác sĩ Nguyễn Đức Liên và bác sĩ Nguyễn Văn Đích. Vâng, xin kính chào bác sĩ Liên và bác sĩ Đích.
Dạ, xin chào anh Nguyễn Trung ạ. Dạ, xin chào ông Lê Khương. Kính chào quý vị thính giả của đài VOA. Tôi là bác sĩ Nguyễn Đức Liên ạ.
Vâng, thưa.
Dạ, xin chào bác sĩ ạ.
Vâng, thưa.
Dạ, ông người Việt Nam đang sinh sống tại vùng Ninh Thuận. Và cái như là tôi cũng như vừa rồi tôi có phản ánh là cái việc mà con mắt của tôi là bác sĩ ạ.
Dạ.
Vâng. Nhưng mà có những vấn đề tôi cũng hơi thắc mắc. Việc tôi nêu ra là đó vấn đề y học. Có những y học là nền y học của mỗi nước nó khác nhau. Nhưng mà ít ra là tôi nghĩ là chưa rõ là cái việc là chuẩn đoán hoặc là có một thao tác trên cái là mỗi cơ thể của mỗi người. Nhưng mà vừa rồi tôi đang thắc mắc con mắt trái của tôi là mổ cái đây 4 năm tại Sumbon ở thành phố Hồ Chí Minh, đó là tại Sài Gòn á.
Vâng.
Và con mắt phải của tôi mới vừa rồi mới mổ, sau đó là tôi mới phản hồi. Thì như vậy là một con mắt, hai con mắt lục trong một cơ thể bình thường, sau đó mình chỉ có con mắt trái là mổ ở bệnh viện Simon, còn con mắt phải mổ bệnh viện tại Ninh Thuận. Tôi chưa nói là cái thủ tục là nhiêu khê như thế nào và về mặt bảo hiểm, nhưng mà tôi muốn nói là tại sao nó hai con mắt nó khác nhau hoàn toàn.
Vâng,
tức là cái độ nhìn nhận, nhìn tức là nhìn cái bình thường nó khác nhau hoàn toàn.
Vâng.
Tôi rất khó chịu.
Vâng.
Về mặt này xin lỗi ạ.
Vâng.
Tôi muốn phản ánh vấn đề thế này.
Vâng.
Giống như là nhìn nhận một sự việc.
Vâng.
Nếu ông luật sư, ông nhìn nhận sự việc nó khác.
Vâng.
Và một người nông dân nhìn nhận sự việc nó khác.
Bây giờ tôi xin bây giờ thế nào, ông có tóm tắt cái triệu chứng của ông, tức là mắt phải nè thì ông mổ cách đây 4 năm, và mắt trái thì ông mới mổ ở Ninh Thuận gần đây.
Vâng.
Thế bây giờ để cho quý vị thính giả đó và ông với tôi đồng chia sẻ với nhau được trong cái cuộc hỏi và đáp này, thì tôi xin vài chi tiết nhé. Là cái mắt trái này đó thì ông mổ cách đi bao nhiêu lâu rồi, ông có thể cho tôi biết được không?
Mắt trái cách đây là 4 năm rồi.
Không, mắt phải là 4 năm, còn mắt trái thì
mắt
bao
trái
nhiêu lâu
cách
rồi?
Đây là cái như là chưa qua 2 tháng.
Quá 2 tháng rồi. Bây giờ chưa cái câu hỏi thứ nhì, cái câu thứ nhì ông cần cái thông tin của ông là thế này, là trước khi ông mổ cái này đó thì nó nhìn được 10 phần chẳng hạn, thì bây giờ đó mổ xong rồi được 2 tháng thì ông thấy ông nhìn được mấy phần?
Xin lỗi bác sĩ, nói thêm một cái ngoài lại chút xíu.
Vâng.
Tức là tôi có một người cháu là ở làm ở bệnh viện Ninh Thuận này.
Vâng.
Tức là cái lời khuyên của người cháu tôi là khi sau khi tôi mổ mắt xong ở Sài Gòn, thì người cháu tôi bảo là chú làm gì làm chứ không thể là mổ trong 1-2 năm có mắt kế tiếp, chú cố gắng đi để chi là nó hạn chế vấn đề là cái gì đó.
Vâng.
Tôi nghe lời. Nên thành hôm nay là cái gì thực chất là 4 năm. Sau đó tôi mới chấp nhận là cái con mắt bên phải không nhìn thấy gì cả.
Rồi.
Tôi mới đi mổ. Sau khi mổ, tức là sau khi mổ là các bác sĩ ở đó, họ đo cho tôi thì cứ như là cái nhìn nhận á,
vâng.
Tôi không biết cái từ chuyên môn thế nào,
vâng.
Nhìn người ta là bảo là 3/10.
Vâng, rồi được 3/10. Bây giờ tôi hỏi vâng. một chi tiết nữa như thế này được không ạ? Là ông nói vâng. rằng là khi mà ông để cái vật xa 2 mét đó, thì ông vâng. thấy rằng cái nhìn nó kém đi. Vậy thì nhìn vâng. kém đây có nghĩa là ông nhìn được 3/10, nhưng mà ông thấy cái hình nó méo đi, hay là ông thấy cái hình nó mờ đi? Và
nó
bây
mờ,
giờ ông,
bác gì ạ?
Vâng. Bây giờ ông có đặt được chữ không? Hay là ông chỉ có thể đếm ngón tay được thôi?
Nè, nếu như thế thì là đếm được, nhưng mà
rồi.
Không chữ thì không thấy.
Rồi, bây giờ tôi hỏi ông là khi ông nhìn mặt người đứng trước mặt ông đó, thì ông có rõ
vâng.
mặt người không? Hay là ông thấy nó mờ mờ là bóng người?
Trong
thôi,
tầm
nhìn
là còn là 4 mét, ngoài 4
vâng.
mét đổ đi.
Vâng.
Tức là lớn hơn 4 mét. Thì tôi chỉ nhìn thấy là dạng chứ không phải là rõ ràng.
Rồi. Thế thì bây giờ như Thành nhé, là chúng ta cái giờ rất nó có hạn. Mà tôi
vâng.
muốn được là trao đổi với ông. Tôi là bác sĩ Nguyễn
vâng.
Liên này. Tôi muốn trao đổi với ông thế này. Như vậy đó, là sau khi mổ mắt phải thì ông nhìn rất là kém. Và câu hỏi
vâng.
đặt ra là mắt có bị gì không? Thế bây giờ thì tôi xin trả lời ông trên 2 bình diện. Bình diện thứ nhất là trên bệnh viện y học thường thức đó, thì cái này dứt khoát là cái mắt ông là có vấn đề. Bởi vì mắt chúng ta là để mà nhìn, mà chúng ta nhìn nó xấu hơn. Vậy thì như vậy là có vấn đề. Và chúng ta bây giờ đang kiếm cách để mà chữa trị nó, phải không ạ? Như vậy thì chúng ta có vấn đề, không có gì là nghi ngờ nữa cả. Mà chúng ta cần cách điều trị. Thế thì tôi mới thưa với ông về cái bệnh viện thứ nhì là bệnh viện chuyên khoa về mắt đó, thì chúng ta gọi đây là ông gọi là bệnh cườm khô, và chúng ta gọi đó là bệnh cườm khô là cataract. Thế thì cách chữa trị, cách chữa trị cái bệnh mà cườm khô này đó là hiện giờ là đa số là người ta dùng là giải phẫu, tức là khi mà cái cườm khô đó nó làm cho cái thủy tinh thể của mắt đó, nó đục lên và mắt nó mất thị lực và không có nhìn thấy nữa. Thế thì khi mà trước khi mà định bệnh để mà mổ đó, thì người ta dùng cái slit lens, tức là cái đèn của nhãn khoa mà nó có cái khe sáng để mà phân biệt được. Thì khi nào mà cái thị lực đó nó xuống dưới 20/40, sau khi đã điều chỉnh tối đa bằng kính rồi đó, mà vẫn không nhìn được khá hơn, thì bác sĩ sẽ đề nghị với bệnh nhân là mổ để mà chữa cái bệnh cườm khô đó. Thế thì cái phẫu thuật để mổ cái này, người ta dùng là để mà thay cái thủy tinh thể nó đã đục rồi, lấy nó ra và ghép một cái thủy tinh thể khác mà người ta tổng hợp ra, hoặc là bằng nhựa hay là cái chất silicon mà nó màu trong. Thưa ông, và ông Hương có theo dõi tôi được không ạ?
Có ạ.
Vâng, thế thì tôi đi tiếp. Thế thì đầu tiên đó, thường thường trong 2 con mắt thì một con nó tốt hơn, một con nó xấu hơn. Và bao giờ bác sĩ cũng đề nghị là mổ cái con mắt xấu. Là sau khi con mắt đã mổ rồi đó, mà nó cải tiến được cái thị lực đó sau khi mổ, thì lúc đó mới nghĩ đến cái chuyện mà mổ con mắt tốt hơn. Và cảm thấy nếu mà cần bởi vì thế này, nếu mà chúng ta có nhìn được bằng 2 mắt đó, thì chúng ta mới có thể phân biệt được cái khoảng cách xa hay là gần. Mà khoảng cách xa gần nó rất cần thiết để cho chúng ta tránh cái chuyện mà hụt hẫng về khoảng cách. Chẳng hạn như chúng ta sắp phải lên cầu thang hay là xuống bậc thang hay là lái xe mà không có phân biệt được khoảng cách thì nó nguy hiểm. Phải có 2 mắt nhìn thì mới phân biệt được. Đó là cái lý do mà chúng ta phải mổ. Thế thì khi mà mổ đó, thì chúng ta bỏ cái thủy tinh thể đã hư đó, tức là đã đục đó. Nó có 3-4 cách để mà bỏ. Nhưng mà cái cách mà bây giờ là thông dụng nhất, mà tân tiến nhất, là cái cách mà bác sĩ nhãn khoa giải phẫu đó, là cắt một cái thẹo rất là nhỏ. Xong đó có một cái y cụ để vào trong đó, để mà làm cho cái phần đục đó nó lỏng ra. Rồi là nó hút cái phần đó ra. Và hút nó ra xong rồi thì thay thế cái thủy tinh thể mà đã hút ra rồi đó bằng cái thủy tinh thể nhân tạo. Đó, tức là bác sĩ nhà khoa của ông đã làm cái công việc đó và đã thay thế vào đó bằng một cái thủy tinh thể nhân tạo để cho ông nhìn thấy rõ hơn. Sau khi mà đã mổ rồi đó thì thường thường là các bác sĩ ở bên Mỹ này họ sẽ phải băng cái mắt đó lại để cho cái mắt đó nó nghỉ một thời gian ngắn. Và người ta dặn bệnh nhân là thứ nhất là không có được làm việc nặng, không được ho nhiều và không được rặn. Bởi vì làm như vậy thì nó sẽ hại cho cái mắt. Rồi bệnh nhân sẽ phải nhỏ thuốc. Thì cái tên cái thuốc đó là moxifloxacin. Thì tôi sẽ nhờ anh Tấn Trương giúp tôi để chuyển cái tên thuốc này cho ông xem có ông có sử dụng không. Thì cái này đó nó là cái dung dịch 0.5% và cái thứ nhì là prednisolone 1%. Mỗi thứ đó là nhỏ một giọt vào con mắt, một ngày nhỏ 4 lần và nhỏ trong vòng độ 4 tuần lễ như vậy. Đó là cái thời kỳ mà mổ xong. Thì thưa thì khi mà ông mổ xong thì ông có dùng mấy cái thuốc như vậy không thưa ông?
Xin lỗi bác sĩ này, tức là cái gì là họ cho tôi 2 cái lọ thuốc, nhưng mà nói thật tình tới giờ này là tôi đã mất đi mất tiêu rồi, tức là rồi. Nhỏ xong là mất tiêu rồi, không nhớ cái nhãn hiệu đâu. Vâng. Mà cũng xin lỗi với một từ nữa là cái gì là tôi không rành về ngoại ngữ.
Đúng như vậy, không sao.
Vâng.
Thế thì về cái ngoại ngữ này
bây giờ
thì chúng tôi sẽ có cái sự giúp đỡ của anh Tấn Trương để chuyển cái tên thuốc này cho ông nếu mà có dịp để mà liên lạc được. Thế thì tôi hỏi ông một cái câu hỏi nhỏ thế này để cho cái sự nối tiếp giữa cái cuộc thảo luận giữa ông với tôi. Thì ông thấy rằng bao nhiêu lâu sau khi mổ đó thì ông thấy là cái mắt của ông nó kém đi?
Trong vòng 24 giờ sau.
Đúng.
Đó, ngay cái khoa mổ.
Đúng.
Họ xuống kiểm tra thị lực. Vậy. là tôi nhìn cái đọc cái chữ a chữ y chữ h nó là rất nhiều cái chữ trên cái bảng á.
Vâng.
Là với cái kích cỡ khác nhau á thì tôi nhìn là cái hàng gòn với hàng dưới cùng.
Vâng.
Đó, người ta mới kết luận là tôi thị lực là 3/10.
3/10 rồi.
Vâng. Mà tôi nghĩ là cực kỳ. Xin lỗi tôi sẽ nói thêm một tí. Tôi đang thức đây là tôi là do nó đạt mà.
Vâng.
Do nó đạt bản đồ thì tôi nhìn trong ống kính á, từ đỏ rất xa.
Vâng.
Người ở mức tại sao là bây giờ sau khi mổ, tức là một thời gian nào đó tôi nghĩ vì rồi. Nhưng mà bây giờ như là sau khi mắt bị sự cố, nghe con cháu tôi nói là như vậy tôi sau 2 năm tôi mới chịu đi mổ. 4 năm tôi mới chịu đi mổ. Thì mổ ra lại thì lực nó kém như thế.
Vâng.
Nói khác cách khác. Nói khác là trước khi vào bệnh viện, trước khi mổ, là đóng ra thì nếu bị con mắt phải, hoặc là nói chính xác hơn thì dễ hiểu luôn, là nếu trước đó 4 năm, con mắt phải của tôi chưa mổ thì nó rất tốt.
Vâng.
Tốt tuyệt vời.
Rồi. Thế bây giờ chúng ta kế tiếp nhé. Thế thì tôi xin làm với ông về thế này. Là chúng tôi lược qua một chút về các cái biến chứng sau khi phẫu thuật đó. Thì cái lần mà hậu giải phẫu, tức là trong vòng từ 5 đến 7 ngày kể từ ngày mổ đó, thì các cái điều nó xảy ra có thể là nó chảy máu ở dưới cái đáy mắt, tức là cái võng mạc của ông. Cũng có thể là cái thủy tinh thể mà hút ra đó, nó không có toàn vẹn, nó bị bể hay nó bị dính. Và cũng có thể là bác sĩ giải phẫu đó đụng vào cái giác mạc đó và làm cho cái kết mạc và cái giác mạc nó bị tổn thương, hoặc nó bị chóc ra, hoặc nó bị sưng, hoặc nó bị mờ. Đấy là cái thời gian mà ngay sau khi, thế thì cái phần này đó tôi để ông chiêm nghiệm và ông nhớ lại xem để có gì ông trình bày với bác sĩ mổ mắt của ông. Cái thứ gì đó
là một cái hơn là bác sĩ thế này.
Vâng.
Tức là sau đó là bác sĩ trong cái chuyên khoa đó là cũng quen một người quen với tôi.
Vâng.
Và cái như là họ vẫn nhận định là mổ cái lắp kính đó.
Vâng.
Ở trong tôi là lắp kính. Vâng. Mức ăn rất tốt.
Rồi.
Không có sự cố gì cả.
Vâng.
Vâng.
Rồi. Thế thì bây giờ đấy, chúng ta để ý tới xem là nếu mà sau một tuần lễ mà cái nhìn của ông đó nó càng ngày nó càng dở hơn hay là càng ngày nó càng khá hơn, thì cái tuần lễ mà sau khi mổ rồi đó thì chúng ta vẫn còn phải để ý tới một số các cái biến chứng, là thí dụ như là cái chuyện mà chảy máu ở trong cái nhãn cầu của ông hay là trong cái võng mạc của ông đó, nó vẫn còn có thể
không
xảy
có.
Ra. Nhưng mà nó còn thêm một cái nữa, cái này tôi muốn ông để ý tới này này, là xem bác sĩ có thấy rằng là cái áp suất ở trong cái nhãn cầu của ông đó nó tăng lên. Đó là một trong các cái biến chứng mà nó dễ xảy ra sau khi mổ, và nó trở thành ra một cái tật mới cho cái con mắt, mà thường chúng ta gọi đó là cái chứng cường ướt, tức là nó tăng áp suất ở trong mắt lên, thì cái đó nó cũng làm hại cái mắt của chúng ta và nhìn không có rõ và đôi khi nó còn nhức đầu nữa. Đó là cái chuyện mà tuần lễ sau đó.
Yeah.
Nên bây giờ tôi sợ rằng chúng ta sẽ đến cái tình trạng hết giờ mất, thì tôi xin tóm tắt thế này: mắt ông như vậy có vấn đề và chúng ta cần phải đi khám cái võng mạc như thế nào.
Vâng, thưa bác sĩ và thưa ông Khương Lê, thời gian dành cho chương trình đã hết và chắc là sẽ hẹn lại ông Khương ở một dịp khác thưa ông.
Vâng, tôi rất là mong để tiếp nối câu chuyện với ông Khương và các sự giúp đỡ của ông. Vâng, tôi chào ông Khương và kính chào quý vị khán giả. Xin hẹn đến tuần sau.
Vâng, xin cảm ơn bác sĩ. Xin cảm ơn quý vị đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học của chúng tôi. Thưa quý vị, tiếp sau đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của Chính phủ Hoa Kỳ.
Những ngư trường của thế giới là một nguồn tài nguyên thiên nhiên, cung cấp công ăn việc làm cho hơn 300 triệu người và cung cấp thực phẩm cho hàng tỷ người. Khắp thế giới, những ngư trường hỗ trợ cho nền kinh tế 250 tỷ đô la toàn cầu. Dù tầm quan trọng lớn như vậy, song sức khỏe và tính lâu bền của những ngư trường đang ngày càng bị đe dọa. Hoạt động đánh cá bất hợp pháp, không khai báo và không kiểm soát là một vấn đề môi trường lớn, một mối đe dọa an ninh và một thách thức kinh tế. Nền kinh tế toàn cầu thất thoát hàng tỷ đô la mỗi năm vì hoạt động đánh cá không khai báo, không kiểm soát hoặc bất hợp pháp. Indonesia, cùng với Malaysia, Papua New Guinea, Philippines, quần đảo Solomon, Timor-Leste, tạo thành một vùng gọi là tam giác san hô, 5,7 triệu km vuông vùng biển nhiệt đới, với mức độ tập trung đa dạng sinh học biển vào loại lớn nhất thế giới. Vì vậy, vùng này dễ bị tổn hại vì những tác động của hoạt động đánh cá bất hợp pháp, không khai báo và không kiểm soát. Hoạt động đánh cá như vậy làm suy yếu những nỗ lực bảo tồn và quản lý nguồn cá chung. Những kẻ đánh bắt trộm và ngư dân bất hợp pháp lấy cá mà ngư dân địa phương có thể đánh bắt. Họ không phải đóng thuế hoặc lệ phí xin phép đánh cá, do đó khiến chính phủ không có nguồn thu và bán cá của họ ở mức giá rẻ hơn giá của những ngư dân hợp pháp. Và bởi vì họ có thể sử dụng những phương pháp đánh bắt và thiết bị có hại, họ có thể làm tổn hại hệ sinh thái biển mong manh và những loài dễ bị tổn thương như những rặn san hô, rùa, chim biển và giảm năng suất tự nhiên của những ngư trường. Để giải quyết mối đe dọa này, Cơ quan Phát triển Quốc tế hay USAID, Kế hoạch Tam giác san hô và Trung tâm Phát triển Ngư trường Đông Nam Á đã đồng ý làm việc cùng nhau để phát triển một hệ thống ghi nhận và truy nguyên những sản phẩm hải sản hợp pháp trong khu vực tam giác san hô. Kinh phí ban đầu cho dự án quan hệ đối tác đại dương và ngư trường do Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry công bố vào đầu tháng 8 sẽ là 4,3 triệu đô la. Chương trình này nhằm củng cố việc quản lý những ngư trường của khu vực bằng cách phát triển một hệ thống ghi nhận sản lượng đánh bắt được bằng điện tử và có thể truy tìm nguồn gốc cho hải sản đánh bắt hợp pháp. Sử dụng khoa học và công nghệ mới nhất, nhà chức trách sẽ có thể theo dõi cá, tôm và những loài hải sản khác từ nguồn của chúng cho tới những nước xuất khẩu, do đó ngăn những sản phẩm bất hợp pháp hoặc được dán nhãn sai lọt vào thị trường. Phân biệt rõ ràng những sản phẩm đánh bắt hợp pháp và bất hợp pháp là một bước quan trọng hướng tới việc chiến đấu với tình trạng đánh cá bất hợp pháp. Chính phủ các nước trong khu vực cũng phải thực hiện những bước quan trọng khác hướng tới quản lý bền vững những ngư trường hoang dã để đảm bảo rằng những nguồn tài nguyên có giá trị này sẽ tiếp tục đóng góp vào an ninh lương thực sinh kế và những nền kinh tế của các quốc gia. Đánh cá bất hợp pháp, không khai báo và không kiểm soát làm suy yếu những nỗ lực bảo tồn và quản lý nguồn cá chung. Dự án quan hệ đối tác đại dương và ngư trường của USAID, kế hoạch tam giác san hô và Trung tâm Phát triển Ngư trường ở Đông Nam Á cùng làm việc với nhau và với chính phủ các nước, tư nhân và những đối tác phi chính phủ, hy vọng sẽ tạo ra một sân chơi bình đẳng cho những ngư dân hợp pháp, bảo vệ môi trường sống đại dương mong manh và bảo đảm tính bền vững của những nguồn tài nguyên biển chung của chúng ta.
Vừa rồi là Hoàng Long với bài xã luận phản ánh quan điểm của chính phủ Hoa Kỳ. Và trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, mời quý vị nghe Hoài Hương tóm lược các tin quốc tế mới nhất trong ngày.
Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã cắt lãi suất cho vay chính hôm nay sau khi chứng khoán chính của thị trường Thượng Hải giảm thêm 7,6% để kết thúc dưới mức 3.000 điểm, mức thấp nhất trong 8 tháng qua. Tuy nhiên, chứng khoán trên các thị trường khác của thế giới đã hồi phục so với hồi đầu tuần. Những lo ngại về đà tăng trưởng kinh tế đang giảm sút của Trung Quốc đã khiến cho giá cổ phiếu và giá dầu trên toàn cầu giảm trong ngày hôm qua. Các chuyên gia cho rằng đã tới lúc thị trường chứng khoán phải điều chỉnh sau khi tăng gần gấp 3 lần kể từ năm 2009. Một trận bão lớn mang theo gió mạnh và mưa chút đã gây ngập lụt tại miền Nam Nhật Bản hôm thứ Ba. Hơn 100.000 người đã được khuyến cáo nên rời nhà cửa để đi lánh bão, giữa lúc bão Goni gom sức gió lên tới 180 km/h. Trận bão này đã khiến cho hơn 20 người bị thương ở Nhật Bản và buộc phải hủy bỏ nhiều chuyến bay và chuyến tàu. Theo dự kiến, bão Goni sẽ tiếp tục di chuyển về hướng Bắc, hướng tới trung tâm biển Nhật Bản vào sáng sớm ngày mai. Tại Nigeria, cảnh sát cho hay một phụ nữ đánh bom tự sát đã giết chết ít nhất 5 người trong một cuộc tấn công tại một trạm xe buýt ở thị trấn Damaturu ở đông bắc Nigeria. Ít nhất 28 người bị thương trong vụ nổ sáng sớm hôm nay giờ địa phương. Hiện không có ai hoặc tổ chức nào nhận trách nhiệm về vụ đánh bom này. Nhà chức trách ở Tây Ban Nha và Maroc hôm thứ Ba đã bắt giữ 14 người mà họ nói là thuộc một mạng lưới tuyển bộ chiến binh cho nhóm nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria. Bộ Nội vụ Tây Ban Nha nói các vụ bắt giữ diễn ra ở San Martin de la Vega, phía nam thành phố Madrid và tại 5 địa điểm khác nhau ở Maroc, gồm có cả Casablanca. Bộ Nội vụ Tây Ban Nha không cho biết chi tiết về những người bị bắt và các hoạt động mà họ bị cáo buộc. Cảnh sát Hungary hôm nay báo cáo một con số kỷ lục người di dân đã băng biên giới vào lãnh thổ Hungary, trong khi cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc cho hay họ ước lượng có tới hàng nghìn người khác nữa sẽ đi theo con đường này trong những ngày sắp tới. Hungary đang gấp rút hoàn tất một hàng rào ở biên giới để ngăn chặn những người di dân đi ngang qua lãnh thổ Serbia để vào một trong các nước thành viên của Liên Hiệp Châu Âu. Tổng thống Mỹ Barack Obama loan báo hành động mới của hành pháp và các nỗ lực khác nhằm tạo điều kiện dễ dàng hơn cho các chủ nhà và chủ doanh nghiệp đầu tư vào những cải tiến để dùng năng lượng sạch có lợi cho môi trường.
Thưa quý vị, chương trình lúc 10 giờ tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc ở đây. Tối mai chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình lúc 8 giờ tối giờ Hà Nội. Mong quý vị đón nghe. Nguyễn Trung xin kính chúc quý vị một buổi tối tốt lành và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.